Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com, nhìn hai nàng tiên cá bơi trong hồ Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Đời người thi thoảng gặp cơ hội rất hiếm có, nó giống như tối qua hắn đột nhiên nghĩ vậy. Hắn không thể xê ma đoan thậm chí không nắm chắc chút nào, nhưng nếu anh không thử thì sao biết thành công hay thất bại. Thư ký của Cam Bình đã được xác định xuống thành phố Miên Châu làm phó bí thư thành đoàn, sang năm là sẽ rời đi, một năm sau sẽ về thành phố An Đô làm phó bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện. Đương nhiên đây chỉ là tính toán sơ bộ mà thôi. Chẳng qua chỉ cần Cam Bình vẫn còn ở vị trí này thì vấn đề chắc không lớn. Trước đó vài hôm khi Triệu Quốc Đống cùng Cam Bình ăn cơm với nhau, Cam Bình đã vô tình nhắc tới việc này. Thư ký do văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu không làm Cam Bình hài lòng. Cam Bình không thích đám người làm nhiều năm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thư ký hiện tại của Cam Bình bây giờ được chọn từ bên tỉnh đoàn sang, cũng không phải chọn từ văn phòng Ủy ban Nhân dân. Do Cam Bình là người ngoài đảng nên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khá tôn trọng ý kiến của Cam Bình. Lục Nhị rất thông minh, khi Triệu Quốc Đống nhắc qua với cô việc chủ tịch Cam cần chọn thư ký, cô hiểu ngay cơ hội đang xuất hiện trước mặt mình. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này thì nó đủ để thay đổi cả cuộc đời cô. Trước khi Cam Bình tới, Triệu Quốc Đống đã nhắc Lục Nhị phải giữ sự tôn kính nhưng không được quá nịnh nọt. Phải nói biểu hiện của Lục Nhị làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Nhưng có thể lọt vào mắt Cam Bình hay không thì hắn không rõ. Cam Bình và Lục Nhị nói chuyện khá vui vẻ, đây là một điểm báo rất tốt. Anh nếu muốn hy vọng xa vời hai người phụ nữ ở cấp bậc khác nhau vừa gặp đã nói chuyện vui vẻ đó là không tưởng. Có thể nói chính là ấn tượng đầu tiên của Cam Bình về Lục Nhị là khá tốt, cũng không phản cảm Lục Nhị. Về phần sau này phát triển như thế nào thì do chính Lục Nhị. Lục Nhị bơi không giỏi bằng Cam Bình, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bơi theo Cam Bình hai vòng. Lục Nhị khá biết ý, nửa tiếng sau cô lấy lý do mình có việc lễ phép rời đi, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Cam Bình. Quốc Đống, sao, định bố trí thư ký thay tôi ư? Cam Bình cười hì hì dùng khăn lau tóc và cổ. Chủ tịch Cam, tôi không phải nghe ngài nói không thích các cô gái làm ở văn phòng sao? Lục Nhị cũng được, lúc tôi làm ở Ninh Lăng, cô ấy làm ở văn phòng khu khai phát, bằng chỉ là giáo viên nhưng ngòi bút khá tốt, hơn nữa Lục Nhị này khá thông minh, hiểu ý người. Triệu Quốc Đống nói, ha ha, hiểu ý người. Quốc Đống, Lục Nhị là CN gái, không phải từng làm thư ký cho cậu chứ? Cam Bình cười cười trêu chọc, vậy sẽ không phải tin tức tốt đâu. Đâu có quy định tôi chẳng lẽ còn không biết sao? Thư ký của tôi ngài vẫn biết mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, tôi chỉ là cảm thấy Lục Nhị này cũng được, đúng lúc chủ tịch Cam thiếu người nên đề cử một chút mà thôi. Cam Bình xua tay nói, ừ, Lục Nhị này cũng được, chẳng qua tôi cũng phải xem một chút. Văn phòng tỉnh sợ là sẽ có ý kiến nếu tôi toàn dùng người bên ngoài. Không vội, để sang năm đi. Cam Bình nói vậy làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Cam Bình có thể nói như vậy là không dễ dàng, cũng nói rõ chị ta có chút cảm tình với Lục Nhị. Cuối năm đến gần, chuyện luôn luôn rất nhiều. Triệu Quốc Đống rất muốn hỏi đám người ở văn phòng ủy ban thị xã có phải là không tìm được việc gì mới cho cuối. Góc truyện audio.com, năm hay không, mà năm nào cũng lặp lại liên tục như vậy. Chỉ là hắn mới lên làm thị trưởng, hắn không thể làm khác người, như vậy sẽ bất lợi cho triển khai công việc. Xe Toyota Coaster chạy nhanh trên đường, Triệu Quốc Đống đang trầm ngâm suy nghĩ. Trưởng ban thư ký ủy ban Kha Nam ngồi bên xem tài liệu về nhà máy thiết bị xăng dầu, một bên nhíu mày. Việc niêm yết lên thị trường chứng khoán của nhà máy thiết bị xăng dầu không quá thuận lợi. Chỉ tiêu năm ngoái của tỉnh không nhắc tới Hoài Khánh, nhưng nhà máy thiết bị xăng dầu vẫn làm đủ công tác chuẩn bị. Phải nói hiệu quả kinh doanh của nhà máy thiết bị xăng dầu bây giờ chỉ kém mỗi nhà máy cơ giới sau khi cải cách còn có xu thế hồi phục rất nhanh. Bởi vì nguyên nhân này nên Phó Thị trưởng Đặng Nhược Hiền mới cố gắng để nhà máy thiết bị xăng dầu thông qua việc lên thị trường chứng khoán để thu hoạch thêm tài chính mà phát triển, nhanh chóng mở rộng quy mô. Hơn nữa mấy lần Đặng Nhược Hiền đã cùng đại diện của Đặng Nhược Hiền lên Bắc Kinh tìm cơ hội nhưng vẫn chưa có đột phá. Vì thế Đặng Nhược Hiền đã đề nghị với Triệu Quốc Đống, nên cải cách công ty nhà nước ở nhà máy thiết bị xăng dầu, mà không nên đặt ở công ty máy công cụ có quy mô lớn hơn nhưng hiệu quả kinh doanh kém hơn. Mặc dù công ty máy công cụ là công ty thuộc thị xã nhưng nó là gánh nặng không hề nhỏ. Thị trưởng Đặng, năm nay tốc độ tăng trưởng của nhà máy thiết bị xăng dầu rất nhanh. Kha Nam xem qua số liệu rồi nói với Đặng Nhược Hiền. Ừ, nhà máy thiết bị xăng dầu được lợi từ chính sách tiến vào Trung Á khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên của Trung ương. Năm ngoái đã ký được vài hợp đồng lớn, có lẽ mấy năm tới quy mô hiện tại của nhà máy thiết bị xăng dầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Cho nên tôi mới hy vọng nhà máy thiết bị xăng dầu vừa cố gắng phát huy tiềm lực vừa cố gắng huy động thêm tài chính. Đặng Nhược Hiền nhìn sang Triệu Quốc Đống và nói, thị trường Triệu, anh thấy sao? Triệu Quốc Đống cũng vẫn suy nghĩ về việc này. Mặc dù năm ngoái hiệu quả kinh doanh của nhà máy thiết bị xăng dầu không bằng nhà máy cơ giới sau cải cách nhưng xu thế phát triển của nó lại không hề kém. Chẳng qua do cơ chế nên mặc dù nhà máy thiết bị xăng dầu bây giờ vẫn đang cố gắng nhưng ngành thiết bị xăng dầu là ngành chuyên môn, anh muốn nâng cao năng lực sản xuất là không dễ. Anh muốn xây dựng nhà máy mới để mở rộng quy mô sản xuất lại cần thời gian khá dài. Đặng Nhược Hiền vẫn đang cố gắng vận động Triệu Quốc Đống nghĩ cách để nhà máy thiết bị xăng dầu niêm yết lên thị trường chứng khoán. Nhưng quan điểm của lãnh đạo thị xã khác lại cho rằng nên chú tâm vào công ty máy công cụ đang sống dở chết dở hơn. Công ty máy công cụ kinh doanh kém hiệu quả, hồi phục chậm, số công nhân không ít, thêm nữa lại là công ty thuộc thị xã nên áp lực của thị xã là rất lớn. Vì thế hy vọng đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán để tìm lối thoát. Chẳng qua giai đoạn đầu của việc đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán mặc dù thuận lợi, nhưng lại bị ngăn cản ở giai đoạn cuối cùng. Hiệp hội giám sát chứng khoán cho rằng công ty máy công cụ kinh doanh kém hiệu quả nên không chấp nhận. Nguyên nhân do chính bản thân công ty máy công cụ tồn tại nhiều vấn đề. Vấn đề thuế vụ có nhiều vấn đề, giá trị máy móc cũng không rõ ràng, không thể nào trả lời rõ ràng với Hiệp hội giám sát chứng khoán. Vì nguyên, góc chuyện audio.com, nhân này nên Đặng Nhược Hiền và các lãnh đạo thị xã khác mới có cái nhìn khác nhau. Nhà máy thiết bị xăng dầu có hiệu quả kinh doanh tốt, tương lai tươi sáng, có trụ cột lớn mạnh nhưng lại không thể đạt được thị xã hoàn toàn ủng hộ. Nhược Hiền, xu thế phát triển của nhà máy thiết bị xăng dầu đúng là tốt nhưng là lãnh đạo thị xã chúng ta cần phải coi trọng tầm quan trọng khi đưa công ty máy công cụ lên thị trường chứng khoán. Chúng ta phải học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ chính trị. Nếu nhà máy thiết bị xăng dầu có thể niêm yết thành công, công ty máy công cụ lại thất bại thì anh nghĩ sức ảnh hưởng của nó đối với mấy ngàn công nhân công ty máy công cụ như thế nào không? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Công ty máy công cụ bây giờ rất không ổn định, lương thưởng của công nhân rất thấp, oán khí lớn, chúng ta nếu như không cân nhắc cẩn thận thì sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Cách chương.